Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 3 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức cha Charles Morero, giám mục Lausanne, Geneva, Fribourg bên Thụy Sĩ về vấn đề đại kết 50 năm sau Công đồng chung Vatican II. Và chương trình sẽ được nối tiếp với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày chứng từ về sự can thiệp ưu ái của hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Linh Mục, vị mục tử của Cộng đoàn Dân Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Trần Phúc Nhạc trình bày tin tức.
New York, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti kêu gọi các nước thực sự tôn trọng các giá trị được liệt kê trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng Giám mục Mamberti đưa ra lời kêu gọi trên đây trong tuyên ngôn hôm 1 tháng 10 vừa qua tại Đại hội đồng thứ 67 của Liên Hiệp Quốc. Ngài liệt kê những thành tựu của Liên Hiệp Quốc, nhất là hệ thống công pháp nhằm giúp giải quyết chiến tranh, xung đột và nhiều vấn đề khác của cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, thế giới ngày nay vẫn còn đứng trước bao nhiêu thách đố và khó khăn với những cuộc xung đột lan tràn và kéo dài. Hố chia cách giữa giàu nghèo ngày càng sâu rộng. Hòa bình thế giới cũng bị đe dọa, và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh đang đe dọa cả những nước công nghệ cao. Liên Hiệp Quốc bất lực, thiếu sức mạnh đoàn kết và không có sức thuyết phục trong việc giải quyết nhiều cuộc xung đột mà Syria hiện nay là một trường hợp điển hình. Đức Tổng Giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng, chỉ có một cộng đồng quốc tế ăn rễ sâu trong các giá trị thực sự phù hợp với phẩm giá con người mới có thể mang lại những giải pháp khả thi cho những loại xung đột mới giữa các nhóm liên quốc. Đang phổ biến một ý thức hệ bá quyền ngụy tôn giáo, coi rẻ các quyền con người và hòa bình nơi dân chúng.
Theo Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh, nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng đa diện hiện nay của thế giới chính là một nhân sinh quan không coi trọng phẩm giá con người. Ngài nói, thật là một ảo tưởng khi muốn kiến tạo sự hòa hợp đích thực giữa các dân tộc, muốn đảm bảo sự sống chung hòa bình và cộng tác thực sự giữa các quốc gia, nếu người ta không có một nhân sinh quan. Tuy không chối bỏ trên lý thuyết tầm quan trọng của phẩm giá và các quyền căn bản của con người, nhưng trong thực tế, loại bỏ xuống hàng thứ yếu, chiều kích sâu xa của phẩm giá và đặc tính duy nhất của con người, và thay vào đó đề cao những ý niệm tập thể mơ hồ, thu hẹp con người và loại tiêu thụ hoặc những tác nhân sản xuất của thị trường. Đức Tổng Giám mục Mamberti cũng tố giác và kêu gọi loại bỏ những toan tính, coi các mục tiêu phát triển được đề ra hồi đầu ngàn năm mới và chương trình phát triển sau năm 2015, cũng như việc giải thích các hiệp ước về các quyền con người dựa trên một quan niệm thu hẹp và duy tương đối về con người, khôn khéo dùng những kiểu nói mơ hồ đe dọa quyền sống và có xu hướng hủy bỏ kiểu mẫu gia đình dựa trên sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Quy hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái. Những toan tính ấy rốt cục làm suy yếu một cách không thể hồi lại được uy tín và sự hợp pháp của Liên Hợp Quốc trong tư cách là một phương thế phổ quát để đạt tới một sự cộng tác và hòa bình lâu dài.
Vatican, hôm qua 2 tháng 10, phiên tòa thứ hai xét xử ông Paolo Gabriele, cựu hầu cận của Đức Giáo Hoàng đã được tiến hành tại Vatican. Phiên tòa bắt đầu lúc 9 giờ dưới quyền chủ tọa của chánh án Giuseppe Dalla Torre và hai thẩm phán khác. Bị can Gabriele đã bị thẩm vấn trong phiên xử. Ông ta cho biết đã lấy trộm các tài liệu mật từ năm 2010 đến 2011 và sao chụp. Thoạt đầu không phải với ý định trao cho ký giả báo chí để đăng tải, nhưng với mục đích tìm hiểu thêm vấn đề vì bầu khí trong Vatican lúc ấy mà ông mô tả là không thể chịu nổi. Tổng cộng hiến binh Vatican đã tịch thu được trong nhà của ông Gabriele 82 thùng tài liệu và vật liệu. Trong phiên xử đầu tiên hôm 29 tháng 9, tòa đã quyết định tách rời và xử trong một vụ riêng biệt, ông Claudio Sarpelletti, chuyên viên vi tính, bị cáo về tội đồng lõa. Tòa cũng quyết định sẽ thẩm vấn 8 nhân chứng, trong đó có đức ông Georg Genswein, bí thư riêng của Đức Giáo Hoàng, và bà Christina, một trong 4 chị thuộc tu hội De Mores Dei, phục vụ trong dinh Giáo Hoàng, sẽ được thẩm vấn trong phiên xử tới đây. Chánh án Giuseppe Dalla Torre hy vọng có thể kết thúc vụ xét xử này trong thời gian ngắn, có thể chỉ cần 4 phiên xử.
Minsk, gia đình của nhiều tù nhân chính trị ở Cộng hòa Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì đã quan tâm đến số phận của họ. Tuần báo độc lập Nashaniva trực tuyến số ra ngày 1 tháng 10 vừa qua đưa tin các gia đình vừa nói đã cảm ơn Đức Thánh Cha sau khi Đức Tổng giám mục Claudio Guccerotti, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Minsk, đến thăm 6 tù nhân chính trị trong tuần qua. Ít lâu sau đó, 2 tù nhân đột nhiên được trả tự do. Theo báo Nashaniva, trong thư gửi Đức Giáo Hoàng, các gia đình, các tù nhân xin Ngài cầu nguyện cho Bạch Nga và những người đang chịu đau khổ vì cảnh tù ngục và bạo lực. Các tù nhân này tranh đấu để tương lai của Bạch Nga được xây dựng trên các giá trị Kitô, chứ không phải trên các giá trị Cộng sản. Họ gọi chế độ của Tổng thống Alexander Lukashenko thực là kẻ độc tài cuối cùng tại Âu Châu. Theo các báo độc lập ở Bạch Nga, Đức Tổng giám mục Guccerotti sẽ tường trình cho Đức Thánh Cha về cuộc gặp gỡ với các tù nhân chính trị tại nước này. Theo Trung tâm Nhân quyền Vyazna ở thủ đô Minsk, hiện có 12 tù nhân chính trị, trong đó có chủ tịch của nhóm Vyazna là Alex Bialaski, 50 tuổi. Hồi năm ngoái, ông bị kết án tù 4 năm rưỡi về tội gọi là chậm trễ trả tiền thuế. Những người khác thuộc phe đối lập bị kết án 7 năm tù.
Beirut, tình trạng các tín hữu Kitô tại thành phố Aleppo bên Syria thêm trầm trọng, đứng trước những cuộc xung đột đẫm máu kéo dài. Theo nhật báo Daily Star ra ngày 1 tháng 10 tại Liban, các cuộc chạm súng giữa quân đội chính phủ và phe đối lập võ trang nay đã tràn tới khu vực đa số dân theo Kitô giáo tại trung tâm Aleppo. Các tín hữu Kitô tại thành này than phiền vì càng ngày càng có những cuộc tấn công của những người Hồi giáo chống lại các tín hữu Kitô. Những người đối lập võ trang ở Syria trách cứ các tín hữu Kitô tại đây là trung thành với chế độ của Tổng thống Assad. Theo ước lượng của ông Bon Haydosyan, viện trưởng Đại học Haygazian của người Armenia ở Beirut, đã có 25% người Syria gốc Armenia phải di tản vì chiến tranh. Họ chạy về Armenia hoặc sang Liban. Hôm 1 tháng 10 vừa qua, cộng đồng dòng Francisco tại Aleppo cho biết tu viện và nhiều căn nhà của nhà dòng đã bị đạn vì những cuộc giao tranh hồi cuối tháng 8 vừa qua, tuy không có ai bị thương. Các tu sĩ cũng nói rằng tình trạng Aleppo ngày càng khó khăn hơn, trong hơn 35 ngày qua không có điện thoại cũng chẳng có internet.
Roma, từ hôm nay mùng 3 tháng 10 đến mùng 5 tháng 10 tới đây, Hội nghị Quốc tế Nghiên cứu về Công đồng Chung Vatican II sẽ tiến hành tại Roma. Hội nghị có chủ đề là Công đồng Chung Vatican II dưới ánh sáng văn khố của các nghị phụ công đồng, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng 1962-2012. Sáng hôm qua, mùng 2 tháng 10, Linh mục Bernard Adura, Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Sử học, đã cùng với giáo sư Philip Chernow, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Công đồng Chung Vatican II thuộc Giáo Hoàng Đại học Laterano ở Roma, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu hội nghị. Cha Adura cho biết đây là hội nghị thứ nhất, và hội nghị thứ hai sẽ diễn ra vào năm 2015 tới đây, kỷ niệm 50 năm bế mạc công đồng. Hội nghị thứ nhất này trình bày tình hình hiện nay trong việc nghiên cứu và những khó khăn trong việc nghiên cứu các văn khố, nhật ký, tài liệu của các nghị phụ. Hàng giám mục cách đây 50 năm rất khác ngày nay. Hồi đó trong công đồng có 2.090 giám mục đến từ Âu và Mỹ Châu, và chỉ có 408 vị đến từ Á Châu, 351 vị đến từ Phi Châu và 74 giám mục từ Úc Châu. Phần lớn các giám mục đến từ các xứ truyền giáo bấy giờ là người Âu Châu và thuộc các dòng truyền giáo. Theo chương trình, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục Milano, sẽ thuyết trình khai mạc hội nghị. Tiếp đến sẽ có một loạt các bài thuyết trình do các chuyên gia quốc tế đảm trách.
Lima, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Torna, Tổng giám mục giáo phận Lima, kêu gọi hòa giải mọi thành phần đất nước và tuyên bố rằng, nay đã đến lúc khắc phục oán ghét và tha thứ. Đức Hồng Y Cipriani cũng ủng hộ việc ân xá cho cựu Tổng thống Alberto Fujimori, cũng như cho nhiều tù nhân khác. Cựu Tổng thống Fujimori bị kết án 25 năm tù vì vi phạm nhân quyền và tham nhũng trong thời gian ông làm Tổng thống, từ năm 1990 đến 2000. Cách đây vài ngày, ông bị đưa trở lại nhà thương vì những biến chứng sau cuộc giải phẫu bệnh ung thư phổi. Các con của ông đã đệ đơn xin đương kim Tổng thống Ollanta Humala ân xá cho cha.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức cha Charles Morero, giám mục Lausanne, Geneva và Fribourg, Thụy Sĩ, về đại kết 50 năm sau Công đồng chung Vatican II.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, dạo đầu tháng 9 vừa qua, như hàng năm, nhóm cựu sinh viên của giáo sư Ratzinger đã họp mặt quanh Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Castel Gandolfo để bàn thảo về hiện tình đại kết ngày nay, 50 năm sau Công đồng chung Vatican II. Trong số các thuyết trình viên tại cuộc họp mặt, có Đức cha Charles Morero, giám mục giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg, Thụy Sĩ. Tuy thuộc thế hệ hậu công đồng, nhưng trong tư cách là một giáo sư và thần học gia, Đức cha rất quan tâm đến đại kết, là vấn đề đã được công đồng đưa vào một ngã rẽ quyết định. Đức cha Charles Morero, 51 tuổi, sinh tại Ria, Fribourg, gia nhập dòng Đa Minh năm 1982, và thụ phong linh mục ngày 30 tháng 4 năm 1988 tại Geneva. Năm 1991, cha được chỉ định làm linh hướng Đại học Fribourg, và cũng tại đây, cha đậu tiến sĩ thần học vào năm 1994. Từ 1994 đến 1999, cha dạy học tại Đại học Fribourg, và từ năm 1996 trở đi, cha làm giảng sư tại cả Đại học Angelicum ở Roma nữa. Năm 2004, cha đậu thêm bằng tiến sĩ triết tại Đại học Công giáo Toulouse bên Pháp, và 5 năm sau đó, 2009, cha được chỉ định làm viện trưởng Đại học Angelicum, đồng thời được Đức Thánh Cha chỉ định làm Tổng Thư ký Ủy ban Thần học Quốc tế kiêm Cố vấn Bộ Giáo lý Đức tin. Ngày 3 tháng 11 năm ngoái 2011, cha được chỉ định làm giám mục Lausanne, Fribourg và Geneva, rồi được tấn công giám mục một tháng sau đó, ngày 11 tháng 12 năm 2011 ở Fribourg. Trong khuôn khổ Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, Đức cha phụ trách Ủy ban Đại kết, và trong các năm từ 2013 đến 2016 tới đây, ngài sẽ đảm trách nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ. Nhân dịp cuộc họp của nhóm cựu sinh viên giáo sư Gatzinger đầu tháng 9 vừa qua, Đức cha Morero đã dành cho hãng thông tấn Kiba của Thụy Sĩ một cuộc phỏng vấn về tình hình đối thoại đại kết hiện nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công đồng chung Vatican II. Thưa Đức cha, Công đồng Vatican II chính thức khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962, cách đây đúng 50 năm. Thế thì đâu là những hoa trái chín mùi của công đồng này theo Đức cha?
Thường thì cần khá nhiều thời gian để một công đồng có thể hội nhập hoàn toàn vào đời sống giáo hội. Trong trường hợp công đồng Trung Trento, thời gian hội nhập đã cần khoảng ít nhất là một thế kỷ. Thời chúng ta ngày nay có lẽ mọi việc diễn ra nhanh hơn, nhưng cũng chưa chắc hẳn là như thế, còn quá sớm để có thể đưa ra một quan điểm đúc kết cuối cùng. Dưới mắt tôi, một trong những thành quả ý nghĩa nhất là sự dấn thân của các giáo dân trong đời sống giáo hội. Trước đó, giáo dân thường có thái độ thụ động, không những trong lĩnh vực thuần túy tôn giáo, nhưng từ sau công đồng họ đã trở thành những người tham dự tích cực vào đời sống đức tin. Đó chính là điều mà công đồng cổ võ và đã được thực sự đưa vào khắp nơi trong giáo hội. Sau đó là việc công đồng mời gọi đọc lời Chúa. Hiện nay trong giáo phận Lausanne, Fribourg và Geneva, chiến dịch tin mừng tại gia mời gọi mọi người năng nổ đọc tin mừng theo Thánh Marco tại tư gia cùng với bạn bè và gia đình. Đây cũng là một trong những gợi ý của công đồng Trung Vatican II. Sau cùng là phong trào đại kết. Tuy rằng tôi nghĩ phong trào này đang sống một loại thời gian khủng hoảng của tuổi 50.
Thế có nghĩa là gì, thưa Đức cha?
Buổi đầu, chúng tôi cố gắng khám phá ra những điểm tương đồng giữa công giáo và tin lành. Đây là một cố gắng lỡ bởi vì trước công đồng, khuynh hướng chung là nhìn nhau với con mắt chỉ thấy khác biệt và nói mình không giống như họ. Rồi thực tế là nhiều điểm tương đồng đã được xuất hiện. Giai đoạn tìm tòi khám phá lẫn nhau đã đem lại nhiều hoa trái. Chúng tôi đã bắt đầu nhìn nhau với con mắt thân thiện và huynh đệ. Chúng tôi đã tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ nhau. Tôi vẫn có bên mình một tượng ảnh mà một giám mục chính thống đã tặng cho tôi. Tôi đã nói với vị này là tôi sẵn sàng giúp ngài tìm một địa điểm mở một đan viện trong giáo phận của tôi, điều mà ngày xưa thường bị ngăn cản. Thế nhưng, sau khi khám phá ra những điểm tương đồng, những điều này không hề xóa bỏ những khác biệt. Ngày nay, chúng tôi ở trong giai đoạn dậm chân tại chỗ, và chúng tôi tự hỏi, bây giờ ta phải làm gì đây?
Giai đoạn này sẽ đưa chúng ta về đâu, thưa Đức cha?
Tôi không biết. Các ủy ban đại kết dường như tỏ ra mệt mỏi bởi vì người ta có cảm tưởng là nói đi nói lại cũng chỉ có các vấn đề ấy thôi. Cần phải tiến sang một giai đoạn mới tích cực hơn, nhưng mọi người đều im lặng quan sát, nhìn trước nhìn sau, chờ đợi xem việc gì sẽ xảy ra. Vào dạo thập niên 1960, mọi người đều đồng thanh khẳng định rằng đích điểm đại kết phải là sự hiệp nhất toàn vẹn trong giáo hội. Thế nhưng bây giờ thì khác hẳn, chỉ còn các tín hữu công giáo là đề cập đến hiệp nhất trọn vẹn mà thôi.
Như thế có nghĩa là giả thuyết hiệp nhất trong khác biệt đang dần chiếm ưu thế hay sao, thưa Đức cha?
Đúng thế, điều này đại ý nói là chúng ta có khá nhiều điểm tương đồng và chúng ta đã khai triển được nhiều điều tốt đẹp rồi đấy, và chúng ta có thể tiếp tục đi theo đường hướng này. Theo quan niệm đó thì chúng ta gần như đã trở về điểm khởi hành của cuộc đối thoại. Có mỗi một điều khác là bây giờ chúng ta nhìn nhau với con mắt thiện cảm hơn, như là bạn bè huynh đệ thế thôi.
Dừng lại đây nào có phải là một tai họa đâu. Có lẽ chỉ đơn giản là trở thành thực tiễn hơn thôi chứ, thưa Đức cha.
Còn quá sớm chưa thể khẳng định điều này, hoa trái vẫn chưa chín mùi. Nhưng bây giờ cần phải đặt ra một vài câu hỏi, chẳng hạn như cần một cuộc đối thoại đa phương hay tốt hơn là nhiều cuộc đối thoại song phương. Riêng tôi thì tôi ngã về cuộc đối thoại đa phương hơn. Chúng ta đang cần những nhà thần học công giáo biết đặt những vấn đề chung với các giáo hội, tin lành cải cách, anh giáo, chính thống và với các tín hữu công giáo thủ cựu nữa. Giờ có lẽ đã đến để tất cả phải cùng nhau ngồi lại bàn thảo về một số vấn đề, chẳng hạn như là công nhận phép rửa tội của nhau. Theo tôi, cần phải nhấn mạnh nhiều hơn đến vấn đề này.
Tại Thụy Sĩ, đã có một bước tiến tốt đẹp với cộng đồng làm việc chung của Giáo hội Kitô, gọi tắt là CETEC.
Tôi là thành viên đoàn chủ tịch của tổ chức CETEC và tôi mong ước tiếp tục đi theo chiều hướng này. Thế nhưng khi tôi nói với Liên hiệp các giáo hội tin lành Thụy Sĩ, thì họ lại hiểu là giáo hội công giáo không còn muốn đối thoại với họ về đề tài đặc thù này nữa. Nhưng đó không phải là chủ ý của chúng tôi. Chúng tôi muốn tiếp tục đối thoại với họ, cũng như với giáo hội kia. Một điều khác tôi cũng mong muốn đó là các giáo hội nên có một tiếng nói chung, một thái độ chung về các vấn đề xã hội, hơn là mỗi giáo hội phát biểu riêng rẽ. nhưng tôi cũng biết là điều này khó lòng thực hiện được, vì không dễ gì mọi người đồng ý với nhau về mọi mặt.
Đây chính là vấn đề sự hiện diện của giáo hội giữa lòng thế giới, một trong những điểm trọng tâm của cộng đồng chung Vatican II. Làm thế nào để giáo hội đạt đến chỗ mọc rễ sâu trong lòng xã hội hiện nay, thưa Đức Cha?
Chúng ta đang sống trong giai đoạn hậu tân thời, trong đó người ta từ chối mọi hệ thống quy chế, các hệ thống chính trị và tôn giáo bị loại bỏ vì hơi giống nhau, nhất là khi một hệ thống có tiêu đích tìm kiếm chân lý hay là xếp đặt tổ chức xã hội. Sau tháng 5 1968 và từ dạo thập niên 1970 trở đi, thì xã hội thường được mô tả theo kiểu này. Đó là lý do giải thích cuộc khủng hoảng trong sự tham gia vào đời sống giáo hội cũng như vào đời sống xã hội. Tôi nghĩ đến nhận xét của một linh mục ở Neuchâtel, ta nói, ở thành phố này khoảng 10% tín hữu Công giáo đi lễ Chúa Nhật, và trong vài cuộc bỏ phiếu thì có từ 20 đến 30% cử tri đi bầu. Vậy mà bỏ một lá phiếu vào thùng phiếu đâu có đòi hỏi nhiều cố gắng hơn đâu.
Giáo hội nên hay phải phản ứng thế nào, thưa Đức Cha?
Chúng ta cảm nhận được khá rõ rệt sự kiện chúng ta đang ở trong tình trạng thiểu số, là người Công giáo không còn là điều bình thường nữa ngày nay, có lẽ ngược lại là khác. Chúng ta phải đề nghị lòng tin, chứ đừng áp đặt đức tin. Điều này không có nghĩa là chúng ta thụ động chấp nhận, nhưng phải cứng rắn phản ứng trước những gì chúng ta thấy rằng không tốt cho xã hội.
Phản ứng này tập trung vào các đề tài đạo đức và luân lý, nhưng nó thường bị dễ dàng hiểu lầm hay hiểu sai lạc.
Điều đó rất là đúng. Nhiều người không dự phần vào đời sống giáo hội bao giờ, nhưng lại quan tâm theo dõi các vấn đề luân lý đạo đức, nhất là các vấn đề liên quan đến luân lý tính dục. Nếu Đức Giáo Hoàng, trong một diễn văn dài 2 tiếng đồng hồ, đề cập đến tính dục trong vòng 2 phút, thì báo chí sẽ dành trọn chú ý đến 2 phút ấy mà thôi. Và dư luận quần chúng sẽ nói, thấy chưa, giáo hội chỉ chú ý đến điều này mà thôi. Đó chính là lý do khiến tôi thường tránh không nói đến đề tài này. Nếu không, người ta sẽ chẳng thèm nghe tôi nói về các vấn đề khác nữa. Tôi thì tôi nghĩ rằng, đời sống luân lý đạo đức đối với mọi tín hữu Kitô phải bắt nguồn từ đức tin, từ liên hệ thân tình với Thiên Chúa, những khám phá trong lời cầu nguyện và trong việc đọc, hiểu Kinh Thánh. Đó chính là lời khuyên của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Ở trong giáo hội có phải là đi ngược dòng không, thưa Đức Cha?
Đúng vậy, chúng ta luôn đi ngược dòng. Tôi rất có ấn tượng về thái độ của nhà thần học người Đức Dietrich von Hildebrand trước chế độ Đức Quốc xã. Ông nói, chế độ Quốc xã có một cái nhìn hoàn toàn vật chất và sinh học về con người. Kitô giáo không nhìn con người như thế. Kitô giáo nhìn con người như một cá thể có khả năng trả lời có hay không đối với Thiên Chúa. Điều này cũng có giá trị đối với chủ thuyết Marxist.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Jacques Moreira, giám mục Lausanne, Geneva và Fribourg, Thụy Sĩ, về đại kết 50 năm sau cộng đồng chung Vatican II. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ sự can thiệp ưu ái của Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc.
Tôi tớ Chúa Felice Tantadini là linh mục người Ý thuộc Hội Giáo Hoàng Thừa Sai Hải Ngoại, gọi tắt là PIME. Cha làm việc truyền giáo tại Birmania, ngày nay gọi là Myanmar, trong vòng 70 năm. Sau đây là chứng từ của cha Paulo Noe về vị tông đồ xã thân phục vụ người nghèo như sau. Vào năm 85 tuổi, sau khi làm người thợ rèn dông duỗi trên khắp cánh đồng truyền giáo bên nước Birmania, cha Felice Tatadini bị bắt buộc phải ngưng việc vì dâng lời lệnh truyền của Đức Giám mục. Thật thế, Đức cha Mattia Usil, Tổng Giám mục Tongi, nói với cha rằng, cha đã làm việc đủ rồi, kể từ nay trở đi, nhiệm vụ duy nhất của cha là cầu nguyện. Cha Felice Tantadini dâng lời tức khắc. cha thi hành mệnh lệnh từng chữ từng câu. Đúng thế, cha không làm bất cứ việc gì khác ngoài cầu nguyện. Cha cầu nguyện suốt ngày, hầu như lúc nào cha cũng có mặt nơi nhà nguyện riêng của các cha thừa sai. Ban sáng và ban chiều thì cha cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa để nêu gương sáng cho con chiên bổn đạo. Trong những năm cuối đời, con số các kinh kính mừng Maria cha đọc mỗi ngày gia tăng đáng kể. Hầu như mỗi ngày cha lần trọn từ 15 đến 20 tràng chuỗi mân côi. Và cha thường quỳ gối khi lần hạt mân côi. Cha chỉ hơi tỏ ra xấu hổ một chút vì thấy đôi bàn tay bị chai cứng giờ đây trở thành trơn tru. Cha điểm nụ cười buồn nói với anh em linh mục rằng, vào ngày sau hết, hẳn tôi không còn có thể ra trình diện với tư cách là thợ rèn của Thiên Chúa. Chính vì tôi tới Chúa Felice Tattadini kể lại giấc mơ sau đây. Vào giờ chết, tôi thấy mình đến trình diện trước cửa thiên đàng để được nhận vào số những người được Thiên Chúa chúc phúc. Thánh Vero ra mở cửa và hỏi, ngươi là ai? Tôi mau mắn trả lời, thưa con là thợ rèn của Thiên Chúa. Thánh Phêrô hắc hàm nói, thợ rèn ư, ở đây không cần thợ rèn, hãy cút đi khỏi chúng này. Tôi cố gắng nài nỉ, nhưng con làm thợ rèn suốt gần trọn 70 năm với tư cách là linh mục thừa sai nơi cánh đồng truyền giáo Việt Mania. Con trộm nghĩ mình có quyền vào hưởng phúc thiên đàng. Thánh Phêrô tỏ dấu nghi ngờ nên ra lệnh, đưa ta xem đôi bàn tay ngươi. À, đôi bàn tay ngươi quá trơn tru. Chúng không phải là bàn tay của thợ rèn. Ngươi chỉ là tên lừa đảo. Tôi tìm cách khống chế. Đôi bàn tay tự nó trở thành trơn tru, bởi vì vào những năm cuối đời, mắt bị mờ, nên con không còn có thể làm việc được nữa. Thánh Phêrô vẫn từ chối thẳng thừng, hãy xéo khỏi nơi đây. Tôi nói thêm câu cuối, con không rời chốn này, con tin mình có đủ giấy tờ hợp lệ, xin ngài mở ra xem. Vào chính lúc đó, Đức Trinh Nữ, Rất Thánh Maria, nghe ồn ào và nhất là tiếng xua đuổi thật lớn của Thánh Phêrô nên bước ra xem có chuyện gì. Trông thấy Đức Mẹ, tôi vội vàng chạy đến cầu cứu. Thưa Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cứu xét, bởi vì Thánh Phêrô không muốn nhận con vào sổ các thánh. Đức Mẹ hiện tượng nói, đưa cho mẹ xem giấy tờ của con, mẹ sẽ ký chứng nhận rồi con đem trình cho Thánh Phêrô. Cha Felice Tattadini kể tiếp, bên ngoài cửa thành thiên đàng đang đứng lố nhố một đám thật đông những người ăn mặc thật tồi tàn. Trông thấy họ, tôi nhanh chân len vào giữa. Thánh Phêrô càng tỏ ra tức giận hơn. Hiền mẫu Maria dội vàng ra tay can thiệp. Đức mẹ tự tay ký từng tờ giấy chứng nhận và buộc Thánh Phêrô phải mở cửa đón nhận đoàn người đông đảo vào thiên đàng. Thánh Phêrô vẫn bán tính bán nghi và hất hàm hỏi tôi, mấy người khốn khổ này là ai? Tôi mau mắn trả lời, thưa họ là những người tiệt mai nha của cứ điểm truyền giáo chúng con. Đức mẹ bảo đảm với con rằng cả họ cũng được vào thiên đàng nữa. Vừa trả lời xong với Thánh Phêrô thì tôi giật mình thức giấc, tiếc ơi là tiếc, tôi đã đến trước cửa rồi mà lại chưa được bước vào thiên đàng. Tuy nhiên, giấc mơ cho tôi hiểu rằng, nếu không có sự ưu ái can thiệp của hiền mẫu Maria Thiên Quốc, thì câu chuyện về kế nhãn hiệu người thợ rèn Thiên Chúa của tôi chẳng đáng giá là bao nhiêu. Đọc lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang. Lạy Đức Mẹ La Vang là mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy dịnh dàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương nước Việt Nam này cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng mẹ, nay con hết lòng nguyện xin mẹ ban cho khắp nước này được an hòa thới hạnh, cho giáo nhân mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình, cho kẻ siêu xa đàn tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại đạo thánh, hầu khắp nước đều nên con cái mẹ và ngày sau được sum vầy cùng mẹ trên nước thiên đàng. Xin mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng phúc âm. Xin mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt, kẻo nhiễm thói tục, mất nết lăng loàn. Xin mẹ rộng tay ban ơn mọi phước, cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng mẹ. Sau hết, con xin dâng cho mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu. Xin mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng mẹ vậy. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Linh Mục vị Mục tử của Cộng đoàn Dân Chúa.
Chiều Chủ nhật 25 tháng 8 1991, sau khi cử hành thánh lễ trong một nhà nguyện ở miền quê, cha Alessandro Dotti cùng với hai chủng sinh đi trên chiếc xe jeep dọc theo con đường sông Santa trở về nhà xứ ở miền Chimbote, Bắc Peru. Linh mục Dotti 60 tuổi là cha sở họ đạo rộng mênh mông, dài hàng trăm cây số với 60.000 tín hữu. Khi chiếc xe chở ba cha con tới một khúc quanh, thì bị bọn du kích con đường sáng chặn lại. Hai chủng sinh bị đám lính đuổi đi xa. Ngay sau đó, ba phát súng nổ vang, cha Dotti ngã quỵ trên vũng máu. Cha Dotti người Italia, năm 1980 khi được 49 tuổi, cha xin đi làm việc truyền giáo tại Peru. Ít lâu sau khi tới miền Chimbote, cha Dotti đã bị quân du kích con đường sáng theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông lên án tử hình. Dù biết rõ những nguy hiểm đang chờ đợi, cha vẫn tiếp tục hoạt động hăng say, tổ chức các quán ăn bình dân cho người nghèo, xây cất nhà cửa, sửa chữa các ống dẫn nước, cổ võ hòa bình và bài trừ nạn mù chữ. Tất cả những hoạt động này làm cho giới lãnh đạo con đường sáng khó chịu, vì họ muốn kìm hãm dân chúng trong sự ngu dốt để dễ bề sai khiến. Dù bị đe dọa, cha Dotti vẫn không chùn bước rút lui. Trái lại, cha càng gia tăng nỗ lực để xoa dịu nỗi khổ đau của dân chúng, nhất là trong vụ nạn dịch tả đe dọa sinh mạng 60.000 tín hữu của cha. Cha Dotti cùng với một linh mục, bốn nữ tu phụ tá và một giáo dân thừa sai cố gắng giáo dục dân chúng về những vệ sinh tối thiểu và phân phát thuốc men cho họ. Kính thưa quý vị thính giả, cha Dotti quả là một vị mục tử nhân lành, tận tụy bảo vệ và săn sóc đoàn chiên Chúa đã được ủy thác cho Ngài và đã hy sinh chính mạng sống mình vì đoàn chiên. Trong những bài trước đây, chúng tôi đã trình bày về nhiệm vụ của Linh Mục trong việc rao giảng tin mừng và cử hành thánh lễ với tư cách các vị là những cộng tác viên của giám mục trong sứ mạng giáo huấn thánh hóa cộng đồng dân Chúa. Hôm nay chúng tôi xin bàn về sự cộng tác của các linh mục với các giám mục trong việc mục vụ đoàn chiên Chúa. Các linh mục chính là mục tử của cộng đoàn đã được ủy thác cho sự chăm sóc của các ngài. Khi thi hành ba công tác trên đây, các linh mục cũng giống như các giám mục được tham gia vào ba nhiệm vụ của Chúa Kitô là sứ ngôn, tư tế và vương giả, được tham gia vào chức vụ linh mục thượng phẩm của Chúa Kitô, đấng là vị trung gian duy nhất giữa loài người với Thiên Chúa, là thầy dạy và là mục tử duy nhất. Trong giáo hội, công tác mục vụ chủ yếu hệ tại phục vụ tình đoàn kết, nghĩa là đảm bảo làm sao để tất cả mọi tín hữu được hiệp nhất với nhau trong thân mình của Chúa Kitô là giáo hội.
Thực vậy, Công đồng Chung Vatican II trong đoạn 6 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ của linh mục dạy rằng, khi thi hành chức vụ của Chúa Kitô là đầu và là chủ chăn theo chức năng của mình, các linh mục nhân danh giám mục tụ họp gia đình của Thiên Chúa như một huynh đoàn hiệp nhất và nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Linh dẫn dắt họ đến cùng Chúa Cha. Đó chính là mục tiêu chủ yếu mà hoạt động mục vụ của các linh mục phải nhắm tới. Quyền bính được ban cho các vị cũng hướng về mục đích làm sao để cộng đoàn dân Chúa có thể phát triển hoàn toàn trong đời sống thiêng liêng. Quyền bính của linh mục như một chủ chăn phải được thực thi trong sự hoàn toàn phù hợp với gương mẫu Chúa Kitô mục tử. Ngài là đấng không muốn dùng sự cưỡng bách từ bên ngoài để thiết lập cộng đoàn, nhưng muốn dùng hoạt động của Chúa Thánh Linh trong nội tâm con người để xây dựng cộng đoàn. Chúa Kitô đã tìm cách thông truyền tình yêu thương nồng nhiệt của Ngài cho nhóm các môn đệ và tất cả những ai tiếp nhận sứ điệp của Ngài để thành lập một cộng đoàn tình thương. Cộng đoàn đó về sau đã trở thành giáo hội. Trong tư cách là những cộng tác viên của các giám mục, là những người kế vị các tông đồ, các linh mục cũng chu toàn sứ vụ trong cộng đoàn hữu hình, làm cho cộng đoàn này được sinh động nhờ tình thương và được sống bằng thánh linh của Chúa Kitô. Một đòi hỏi cơ bản và nòng cốt của công tác mục vụ là trong khi thi hành công tác săn sóc đoàn chiên, linh mục không được để cho những ước muốn và ý kiến riêng tư hướng dẫn. Trái lại, các vị phải tuân theo đạo lý của phúc âm như Công đồng Chung Vatican II đã khẳng định trong đoạn 6 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục rằng, trong việc xây dựng giáo hội, các linh mục phải theo gương Chúa Giêsu mà đối xử nhân đạo với hết mọi người. Tuy nhiên, khi dạy dỗ và khuyên bảo họ như những người con rất yêu quý, các linh mục phải đối xử với họ không phải theo sở thích loài người, nhưng theo những đòi hỏi của đạo lý và đời sống Kitô giáo như lời Thánh Phaolô Tông Đồ. Hãy lên tiếng khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Hãy khiển trách, ngăm đe, khuyến khích với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Linh mục có trách nhiệm điều khiển cộng đoàn, và khi chu toàn nhiệm vụ này, các vị cũng tham gia một cách nào đó vào quyền bính cần thiết của giám mục. Linh mục có nhiệm vụ làm sao cho các dịch vụ trong cộng đoàn được diễn tiến hòa hợp để mang lại công ích cho tất cả các giáo hữu, tìm kiếm những người cộng tác thích hợp cho các công việc phụng vụ, giảng dạy giáo lý, nâng đỡ tinh thần các đôi vợ chồng và gia đình, tạo điều kiện cho sự phát triển các hội đoàn và phong trào tu đức và tông đồ. Tổ chức các hoạt động bác ái giúp người nghèo khổ, các bệnh nhân và người di dân. Đồng thời, linh mục phải cổ võ sự hiệp nhất của cộng đoàn với Đức Giám mục Giáo phận và Đức Giáo hoàng.
Vẫn theo giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II, linh mục phải lo lắng cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã được ủy thác cho Ngài săn sóc. Điều này không có nghĩa là lơ là đối với các nhu cầu của mỗi cá nhân tín hữu. Vì thế, công đồng dạy thêm rằng, với tư cách là những người giáo huấn về đức tin, các linh mục có nhiệm vụ hoặc đích thân hoặc là nhờ người khác lo cho mỗi tín hữu được hướng dẫn trong Chúa Thánh Linh để phát triển ơn gọi riêng của họ theo tinh thần phúc âm, để thực hành đức ái chân thành và sống động, để thực thi sự tự do mà Chúa Kitô đã dùng để giải thoát chúng ta. Qua lời khẳng định này, công đồng nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp đỡ mỗi tín hữu khám phá ơn gọi đặc thù của họ và coi việc làm này là một công tác chuyên biệt của vị mục tử biết tôn trọng và thăng tiến nhân cách của mỗi tín hữu. Làm như thế, linh mục theo gương Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, đã kêu gọi từng con chiên của Ngài bằng tiếng kêu quen thuộc. Đó cũng là một quy luật đầu tiên của việc mục vụ. Tức là biết rõ các tín hữu và duy trì với họ mối quan hệ thân hữu. Linh mục có nhiệm vụ giúp mỗi tín hữu tận dụng mọi năng khiếu và hồng ân của họ, và thi hành tự do một cách đúng đắn, thứ tự do mà ơn cứu độ của Chúa Kitô đã mang lại. Và công đồng cũng nhấn mạnh rằng tất cả các điều đó phải hướng đến việc thực thi một đức ái chân thành và sống động. Nghĩa là các tín hữu Kitô phải được huấn luyện để họ không phải chỉ sống cho riêng mình, nhưng sống theo những đòi hỏi của giới răn mới về đức bác ái. Mỗi người phải tùy ơn nhận được mà phục vụ lẫn nhau, và như vậy mọi người chu toàn nhiệm vụ của chính mình theo tinh thần Kitô giáo trong cộng đồng nhân loại. Vì thế, các linh mục có nghĩa vụ phải nhắc nhở cho các giáo hữu về bổn phận bác ái, thực thi bác ái trong đời sống xã hội, kiến tạo bầu không khí đoàn kết, tuy vẫn tôn trọng những khác biệt, khích lệ các sáng kiến và các công việc từ thiện bác ái, qua đó mọi tín hữu có thể tự nguyện tham gia, tận dụng những thời giờ rảnh rỗi của họ, và trong nhiều trường hợp có thể chọn các công tác bác ái đó như một hướng đi cho cuộc sống của họ.
Chính linh mục cũng được mời gọi dấn thân vào các công tác từ thiện bác ái, nhiều khi dưới hình thức ngoại thường như đã từng xảy ra trong lịch sử và ngày nay. Về điểm này, Công đồng Chung Vatican II cũng trong số 6 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục dạy rằng, Tuy mắc nợ với hết mọi người, nhưng các linh mục phải đặc biệt săn sóc những người nghèo khổ và yếu đuối được trao phó cho mình, vì chính Chúa đã tỏ ra là bạn hữu với họ và coi việc rao giảng tin mừng cho những người nghèo khổ ấy là dấu hiệu chứng tỏ công cuộc cứu thế. Các linh mục cũng phải đặc biệt theo dõi các thanh thiếu niên, ngay cả những người đã có đôi bạn và các bậc phụ huynh, để họ họp thành những nhóm bạn hữu biết giúp đỡ nhau sống đời Kitô giáo một cách dễ dàng và đầy đủ hơn trong cuộc sống nhiều khó khăn. Sau cùng, các linh mục cần vượt qua khuôn khổ hạn hẹp của một giáo xứ ở địa phương, nhất là bài trừ óc địa phương, để xây dựng tinh thần cộng đồng, cởi mở đối với những chân trời bao la của giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong thông điệp Sứ mạng Đấng Cứu Thế nhắc nhở rằng, mặc dù linh mục phải dành thời giờ và quan tâm đối với cộng đoàn địa phương đã được ủy thác cho mình, nhưng tâm hồn các vị phải luôn rộng mở đối với các mùa gặt trên cánh đồng truyền giáo bao la của giáo hội, bằng cách đích thân cộng tác với các công tác truyền giáo, hoặc cổ võ việc trợ giúp vật chất và tinh thần cho công tác truyền giáo. Đây cũng là điều đã được quả quyết trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Do bí tích truyền chức thánh, các linh mục tham gia vào triều kích đã được Chúa Kitô ủy thác cho các công đồ. Hồng ân tinh thần mà các vị đã nhận lãnh trong việc truyền chức, chuẩn bị để các vị thi hành không phải một sứ mạng giới hạn và thu hẹp, nhưng là một sứ mạng cứu độ rất rộng lớn và có tính chất hoàn vũ cho đến tận bờ cõi trái đất. Và các ngài phải có tâm hồn sẵn sàng rao giảng tin mừng ở khắp mọi nơi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30 mét và 25 mét. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.